Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc hôm 15 tháng 9 đã có cuộc điện đàm trong khoảng 20 phút với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide, ít ngày sau chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo. Theo Đại sứ quán Nhật ở Hà Nội, Chủ tịch Phúc đã cảm ơn sự hỗ trợ của Nhật Bản sau khi Thủ tướng Suga cho biết, đến nay Nhật Bản đã hỗ trợ Việt Nam 3,18 triệu liều vaccine trong nỗ lực ứng phó với đại dịch COVID-19, và vào giữa tháng 9, Nhật Bản dự kiến sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thêm 400.000 liều vaccine nữa. Bản tin của Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời ông Phúc nói rằng đây là nghĩa cử cao đẹp, được người dân Việt Nam trân trọng và đánh giá cao. Ngoài ra, tin cho hay lãnh đạo hai nước đã trao đổi về thỏa thuận chuyển giao thiết bị công nghệ quốc phòng vừa được ký kết và khẳng định hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ trong lĩnh vực an ninh quốc phòng trong thời gian tới. Theo Đại sứ quán Nhật, trong chuyến thăm Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo hôm 11 tháng 9 đã hội đàm với người đồng nhiệm Việt Nam Phan Văn Giang và hai quan chức này đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận chuyển giao trang bị và công nghệ quốc phòng giữa Nhật Bản và Việt Nam. Ngoài ra, tin cho hay ông Kishi cũng đã tới chào xã giao ông Phúc cũng như Thủ tướng Phạm Minh Chính. Hai bên khẳng định sẽ phối hợp đóng góp vì hòa bình và ổn định của khu vực cũng như cộng đồng quốc tế nhằm củng cố và phát triển quan hệ hợp tác quốc phòng Nhật-Việt trong giai đoạn mới. Trong cuộc điện đàm hôm 15 tháng 9, Thủ tướng Suga và Chủ tịch Phúc cũng đã trao đổi về vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo trong ngày, theo Đại sứ quán Nhật. Cơ quan ngoại giao này dẫn lời Thủ tướng Suga cho rằng đây là hành động vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Nhật Bản cùng với cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ hành động này của Triều Tiên. Trong khi đó, tin cho hay ông Phúc nêu rõ tầm quan trọng của việc tuân thủ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với phía Nhật Bản.
Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm chính thức Cuba từ ngày 18 tháng 9 nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, theo Bộ Ngoại giao Cuba. Trong một thông cáo ngắn phát đi vào chiều ngày 14 tháng 9, Bộ Ngoại giao Cuba cho biết, trong thời gian công du Cuba, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ hội đàm chính thức với Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba và Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và các nhà lãnh đạo cấp cao khác. Đồng thời, ông Phúc cũng sẽ thực hiện các hoạt động quan tâm khác, thông cáo cho biết thêm. Bộ Ngoại giao Cuba cho biết, chuyến thăm này sẽ góp phần tăng cường và mở rộng mối quan hệ hữu nghị hợp tác chặt chẽ giữa hai quốc gia. Bộ Ngoại giao Việt Nam và truyền thông trong nước chưa loan tin về chuyến công du này. Chuyến công du của ông Phúc sẽ diễn ra trước khi ông tham dự phiên họp thứ 76 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào ngày 22 tháng 9 tại New York, Hoa Kỳ, theo một nguồn tin của VOA. Phiên họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khai mạc vào ngày 14 tháng 9 với phiên thảo luận cấp cao chung đầu tiên diễn ra từ ngày 21 tháng 9 và dự kiến lãnh đạo Việt Nam sẽ phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao chung vào chiều ngày 23 tháng 9. Trang South China Morning Post hôm 11 tháng 9 cho biết, Chủ tịch Phúc sẽ có chuyến công du Hoa Kỳ vào tuần tới để tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Trang này trích lời ông Phạm Quang Minh, cựu hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Hà Nội cho biết, không ngoại trừ khả năng ông Phúc sẽ có chuyến thăm tới Washington trong dịp này. Trong cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Phúc và Chủ tịch Díaz-Canel hôm 23 tháng 8 vừa qua, hai bên khẳng định tình đoàn kết không thể lây chuyển giữa Việt Nam và Cuba, tinh thần sẵn sàng ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhất trí tăng cường hợp tác và trao đổi kinh nghiệm trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở cả hai nước, Thông tấn xã Việt Nam cho biết. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ các nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc yêu cầu chấm dứt bao vây cấm vận chống Cuba, theo truyền thông nhà nước. Chủ tịch Díaz-Canel được báo chí Việt Nam dẫn lời cho biết Cuba sẽ nỗ lực cung ứng vaccine, sẵn sàng chuyển giao công nghệ cho Việt Nam. Truyền thông Việt Nam khi ấy cũng không loan tin về chuyến công du Cuba sắp tới của ông Phúc. Vào hồi năm ngoái, Cuba và Việt Nam kỷ niệm 60 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao được thiết lập vào ngày 2 tháng 12, 1960. Ông Quỳnh Anh Khoa, cựu quản trị viên trang Facebook bàn luận kinh tế chính trị, vừa mãn hạn tù sau 15 tháng bị giam cầm với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ. Từ thành phố Hồ Chí Minh, ông Quỳnh Anh Khoa cho VOA biết, ông vừa ra khỏi nhà tù J30D ở Hàm Tân, Bình Thuận vào chiều ngày 13 tháng 9. Ông nói:
Đây như bất kỳ một cái tội danh gì liên quan đến cái quyền tự do ngôn luận khác á, ở Việt Nam thì đương nhiên về cái bản thân tôi, cho dù một ngày tù thì nó cũng cảm thấy đó là cái điều rất là không phải. đối với bản thân tôi và những cái gì tôi làm, nhưng mà mình sống ở cái môi trường này thì gần như nó là một cái điều mặc định, là nó là hiển nhiên rồi. Và trước khi làm thì mình cũng có cái cân nhắc rồi, nhưng mà rõ ràng giữa cái việc mình cân nhắc với lại khi mà mình thực tế mình trải qua cái môi trường xa cách gia đình cũng như là bị tước đoạt những cái quyền tự do cơ bản của mình, thì đương nhiên nó cũng sẽ có một cái số cái là mình tương đối là mình hụt hẫng, mặc dù là mình đã có cái sự lựa chọn rồi, nhưng mà mình sẽ có những cái mình phải cân nhắc lại.
Với vai trò quản trị viên của nhóm bàn luận trên Facebook về các vấn đề kinh tế chính trị, ông bị Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ vào ngày 13 tháng 6 năm 2020 với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trang Facebook của ông từng được hơn 300.000 người theo dõi, ông Khoa cho biết. Tôn chí của tôi là tôn trọng sự thật, ông nhận định về trang Facebook do ông từng quản trị. Ông nói.
Cái trang đó nó đã từng là một cái trang hoạt động về thúc đẩy nhận thức chính trị, kinh tế chính trị lớn nhất cho cái cộng đồng người Việt mình ở trong nước cũng như nước ngoài đó.
Ông cho biết thêm rằng, sau khi ông bị bắt thì trang này đã bị người khác kiểm soát. Ông Khoa nói thêm rằng ông không tham gia bất kỳ tổ chức hay hoạt động trong hội nhóm nào hay nhận tiền ủng hộ của bất kỳ ai, thậm chí không nhận quảng cáo tên trang của mình. Truyền thông Việt Nam cho biết trong vụ án này, ngoài ông Khoa, còn có ông Nguyễn Đăng Thương bị tuyên 18 tháng tù giam và ông Trần Trọng Khải bị tuyên 12 tháng tù giam. Ngay sau khi ông Khoa bị bắt, tổ chức theo dõi nhân quyền đã lên tiếng tố cáo Việt Nam gia tăng đàn áp những người bất đồng chính kiến trước thềm đại hội đảng lần thứ 13, trong đó chính quyền bắt giam hàng loạt các blogger, Facebooker và các nhà báo độc lập.
Ngân hàng Thế giới World Bank hôm 15 tháng 9 công bố bản cập nhật về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam. Trong đó nói rằng so với một năm trước, xuất khẩu hàng hóa giảm 5,7%, trong khi nhập khẩu tăng 2,1%, dẫn tới nhập siêu tăng lên 3,5 tỷ đô la trong 8 tháng đầu năm 2021 so với xuất siêu 13,7 tỷ đô la cùng năm trước. Tổ chức Tài chính Quốc tế này cho biết rằng trong số các mặt hàng xuất khẩu chính, đồ gỗ và giày dép bị ảnh hưởng nặng nề nhất, giảm lần lượt là 38% và 26% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo là máy tính và sản phẩm điện tử giảm 11,9%, dệt may giảm 9%. Tuy nhiên, theo World Bank, xuất khẩu điện thoại vẫn tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Phản ánh thực tế là sản xuất điện thoại chủ yếu tập trung ở các tỉnh miền Bắc, nơi đợt bùng phát dịch lần thứ tư được kiểm soát thành công hơn. Việt Nam hồi đầu tháng này cho biết nhập siêu 1,3 tỷ đô la trong tháng 8 và tính chung 8 tháng đầu năm nay, mức nhập siêu là 3,71 tỷ đô la. Bộ Công Thương cho biết thêm trong báo cáo về tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại tháng 8 và 8 tháng năm 2021 rằng trong tháng 8 năm 2021, dịch COVID-19 lần thứ tư vẫn diễn biến phức tạp, khiến nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước phải tiếp tục thực hiện giãn cách, đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất nhập khẩu. Theo đánh giá của World Bank, trong thời gian tới, kết quả tổng thể của nền kinh tế trong năm 2021 sẽ phụ thuộc chủ yếu vào khả năng chính phủ có thể kiểm soát đợt dịch đang diễn ra một cách hiệu quả trong tháng 9 để các hoạt động kinh tế có thể quay lại trong quý 4. Ưu tiên đặt ra là đẩy nhanh chiến dịch tiêm vaccine để bao phủ ít nhất 70% dân số trưởng thành. Chính phủ cần sử dụng chính sách tài khóa để thúc đẩy cầu trong nước trong ngắn hạn bằng cách đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và tiếp tục hỗ trợ thu nhập cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng để giúp khôi phục tiêu dùng tư nhân, Ngân hàng Thế giới viết trong bản cập nhật kinh tế vĩ mô của Việt Nam. Ngoài ra, tổ chức tài chính này cho rằng việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp, nhất là hộ kinh doanh quy mô nhỏ, cũng là cách để giúp đẩy mạnh các hoạt động kinh tế và tạo việc làm. Và rằng vì chi ngân sách tăng lên trong khi thu ngân sách sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng trong ngắn hạn, nên cần tiếp tục thận trọng, theo dõi tình hình cân đối tài khoá.